Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam, hôm nay thứ Hai ngày 20 tháng 11 năm 2017. Thưa quý vị, trong buổi phát thanh này, Việt Hùng sẽ đưa quý vị tới thăm vườn quốc gia Washington. Tiếp theo là bài tường trình của nhóm phóng viên từ Việt Nam, sau đó là Hà Vũ với câu chuyện nước Mỹ, cuối cùng là bài học tiếng Anh. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi. Thưa quý vị, nằm ngay trung tâm thủ đô Washington, một đô thị luôn đông đúc với giá nhà cửa, đất đai đắt đỏ, ít ai nghĩ được rằng người ta lại quy hoạch một khu vườn thực vật quốc gia có diện tích như một khu rừng nhỏ với hàng trăm nghìn loài thực vật từ các vùng ôn đới cho tới cận nhiệt đới và nhiệt đới. VOA Việt ngữ hôm nay xin mời quý vị và các bạn cùng đến với khu vườn thực vật đặc biệt này qua ghi nhận của phóng viên của chúng tôi.
Vườn thực vật quốc gia tại Washington DC trực thuộc Bộ Nông nghiệp được coi là bảo tàng sống về các loài thực vật ở nước Mỹ và quốc tế. Khu vườn có diện tích lên tới hơn 180 hectare này nằm giữa thủ đô Washington DC và được thành lập từ năm 1927. Đến đây, du khách có thể tìm thấy hàng nghìn loài cây ôn đới, đặc trưng của hệ thực vật khu vực Bắc Mỹ. Do diện tích quá rộng lớn và có rất nhiều cây cổ thụ, có tuổi đời trên trăm năm, nên khu vườn được ví như một khu rừng già giữa lòng thành phố đông đúc. Cũng vì thế mà có không ít người dân địa phương và du khách thường tìm tới đây vào dịp cuối tuần. Bà Ping Trang từ Virginia nói:
Hôm nay là một ngày rất đẹp trời. Tôi đến đây để được hít thở bầu không khí trong lành của cây lá. Thật dễ dàng để tìm thấy những không gian yên tĩnh, thư thái ở đây.
Đi sâu vào khu vườn, du khách sẽ tìm thấy một không gian riêng được dành để trồng những loại cây gia vị của châu Á. Tại đây, người ta có thể tìm thấy các loại quýt mà người châu Á dùng vỏ để làm gia vị cho các món ăn, hay các loại hạt tiêu. Riêng ớt thì tại khu vườn này có tới cả trăm loại ớt khác nhau, từ những loại ớt khá quen thuộc đối với người Việt Nam như ớt xanh, ớt chỉ thiên, cho tới những loại ớt khá lạ lùng và bắt mắt của khu vực Tây Á và cả ớt Mexico. Thế mới thấy dường như những người làm vườn ở đây muốn đem tất cả những loại ớt đặc trưng nhất trên thế giới về trồng trong khu vườn nhỏ này tại thủ đô nước Mỹ. Anh Tyre Walker từ Washington DC cho biết:
Tôi rất thích cây cối, đặc biệt là các loại cây gia vị như thế này. Rất là độc đáo mà ở đây thì có thể tìm thấy rất nhiều.
Mặc dù không phải là một nơi vui chơi giải trí hay một điểm đến được đưa vào khai thác du lịch, tuy vậy thì trung bình mỗi năm, vườn thực vật quốc gia tại Washington DC cũng thu hút hơn 500.000 lượt du khách trong và ngoài nước tới tham quan, tìm hiểu về các loài cây được nuôi trồng tại đây. Thời điểm này đang vào dịp cuối thu, hầu hết các loài cây trong khu vườn rộng lớn này đã nhuộm vàng. Trong một ngày rảnh rỗi nhẩn nha tản bộ dưới tán cây trong cái nắng thu để tận hưởng không gian trong lành yên bình, giữa lòng một đô thị lúc nào cũng bận rộn, rõ ràng sẽ đem lại những cảm giác rất thú vị.
Và sau đây là bài tường trình của nhóm phóng viên của chúng tôi ghi nhận tại Việt Nam.
Thôn Xuân Sơn thuộc xã Kỳ Lạc, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, được xem là thôn nghèo nhất vùng. Cái nghèo nơi đây hiện rõ trên những mái nhà lợp sụp, mái tranh, mái ngói siêu vẹo. Những lỗ hổng trên nóc nhà mà trời nắng thì chói chang, trời mưa thì xối xả. Vấn đề nguồn nước khan hiếm và quỹ đất canh tác đang ngày càng bị thu hẹp. Thu nhập bình quân đầu người nơi đây quá thấp, thiên tai ghé thăm liên miên. Đời sống người dân vốn nghèo càng thêm thê thảm bởi bạo lụt và nắng hạn. Linh mục Cao Đình Hải, giám xứ Xuân Sơn, chia sẻ với VOA.
Ở đây rất là khó khăn. Trước tiên đó là về cái thời tiết, rồi là cái địa bàn đấy rất là khó khăn, không thuận lợi. Đó là vùng rừng núi, từ mùa hè thì nắng nóng và mùa đông thì lạnh, đặc biệt là mùa mưa về thì mùa đông thì bụng nóng thẳng, thì mùa đông này hầu như là cả mưa, cả 2 ngày 3 ngày mưa một, mà đi làm công thì rất là khó khăn.
Ông Phạm Văn Xin, người dân thôn Xuân Sơn, chia sẻ với VOA.
Một năm chỉ có 5 mùa, để mà khối lượng của cái diện tích để mà canh tác với cái cây nông nghiệp là rất ít, chỉ mỗi gia đình là cỡ khoảng được đồ là 200 đến 230 mét vuông của rừng cây, còn rừng lạc á thì mỗi người thì được cỡ khoảng là 350 mét vuông rừng lạc, thì hầu hết như là cơ bản là đều là dựa vào cây kéo tam.
Linh mục Cao Đình Hải, giám xứ Xuân Sơn, chia sẻ với VOA.
Đấy thì 4 tháng mùa hè hầu như họ phải ra sốc. Còn khoan các cái trưởng khoan thì tôi cũng đã mời tất cả mọi người về khoan rồi, nhưng mà rất là khó. Tôi khoan một cái trưởng khoan 80 mét trong khu vực này, nhưng hầu như là không có nước. Cho nên là về cái mùa hè thì dân phải ra ngoài sống tắm rửa, và tất cả cái vùng sống này là cuội nguồn rồi, rất là bẩn và ô nhiễm.
Thôn nằm bên cạnh dòng sông Rào Trổ, mùa nắng dòng sông trơ cạn đáy, trở thành bãi khai thác cát. Nguồn nước sinh hoạt của người dân nơi đây hầu hết dựa vào nước sông, nhưng do khai thác cát nên nguồn nước không đảm bảo vệ sinh. Muốn có nước uống, người ta phải khoan những mũi khoan sâu đến 40 mét, 50 mét xuyên lòng đất, vẫn chưa tìm được mạch nước. Vấn đề nước sinh hoạt vẫn là vấn đề cấp thiết và bế tắc nhất ở thôn Xuân Sơn. Bên cạnh đó, quỹ đất trồng rừng của người dân cũng bị thu hẹp đáng kể. Ông Nguyễn Văn Lệ, cư dân thôn Xuân Sơn, xã Kỳ Lạc, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, chia sẻ với VOA.
Đời sống dân sinh đấy là chủ yếu là con em lớn lên đi vào Nam, rồi thì đi ít người đi nước ngoài do chỗ đồng tiền có, chỉ đi Nam làm thuê làm công ty, rồi thì chủ yếu là mình đi làm mượn cho họ. Trước đấy là cái này công ty cao su Thịnh về đây là để hiệp đồng 50 năm để trồng cao su, thì giữa xã giữa huyện hay là chủ yếu xã hiệp đồng thì với công ty thì dẫn với tôi cũng nghe được, mà như là cao su là không trồng được, mà chủ yếu tràm, cho nên là như nói cũng đã thì của tập thể hoặc là của cá nhân, cho nên dẫn với tôi yêu cầu nếu mà không trồng được cao su là trả đất lại cho dân để làm, do chỗ ruộng có mà rừng như cũng lấn chiếm hết rồi.
Ước mơ có được một ít tiền để xây căn nhà bị sập từ mùa bão năm ngoái. Ước mơ có được công việc ổn định hoặc công ty cao su trả lại rừng mà họ sử dụng không đúng mục đích để tiếp tục trồng rừng, có nguồn thu nhập. Ước mơ có được nguồn nước sạch để uống. Những ước mơ giản dị và tưởng chừng như đơn giản ấy lại là ước mơ quá xa vời đối với người dân quanh năm khó khăn. Ruộng vườn không đủ để canh tác ghép hạt, rừng trồng bị thu hẹp và thiên tai liên miên như Xuân Sơn. Thiết nghĩ, nếu nhà nước, Chính phủ Việt Nam có chính sách kịp thời và hợp lý cho Xuân Sơn, sẽ chẳng bao lâu thôn Xuân Sơn sẽ khởi sắc, bởi ý chí con người và cảnh quan nơi đây là một nguồn lực quý hiếm của miền Trung.
Từ ngày 11 tháng 10 2016, chương trình VOA Việt ngữ lúc 8 giờ tối Việt Nam sẽ chuyển sang lúc 4 giờ 30 sáng Việt Nam, phát trực tiếp trên podcast, trên trang web voatiengviet.com. và trên sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz để thính giả khắp nơi có thể cập nhật tin tức qua điện thoại di động, máy tính và radio. Quý vị có thể nghe đài mọi lúc mọi nơi qua iTunes khi tải podcast của đài VOA vào thiết bị di động hoặc máy tính, qua website ở địa chỉ voatiengviet.com, qua trang YouTube VOA Tiếng Việt Video và qua trang Facebook VOA Tiếng Việt. VOA, truyền thông đa phương tiện, mang bạn ra thế giới.
Thưa quý vị, Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế tại thủ đô Mỹ ngày 8 tháng 11 tổ chức hội thảo với chủ đề Đồng minh bị lãng quên, người lính Việt Nam Cộng Hòa, dựa trên cuốn sách Lính miền Nam Việt Nam, Ký ức chiến tranh Việt Nam và sau đó, của tiến sĩ Natalie Huỳnh Châu Nguyễn, phó giáo sư tại trường Đại học Monash, Úc. Thông tin viên đài VOA có dịp tham dự buổi thảo này và tường trình sau đây.
Tiến sĩ Natalie Nguyễn, không sinh tại Việt Nam hay tại Úc mà sinh ở Ấn Độ, vì thân phụ bà là tiến sĩ Nguyễn Triều Đan, lúc đó là Tổng lãnh sự Việt Nam Cộng Hòa tại New Delhi. Do đó bà hiểu được tiếng Việt, nhưng nói tiếng Việt không rành. Chức vụ cuối cùng của thân phụ bà là Đại sứ Việt Nam Cộng Hòa ở Nhật Bản từ năm 1974 đến năm 1975. Gia đình bà đến Melbourne trên một chiếc du thuyền xuất phát từ cảng Yokohama của Nhật Bản sau năm 1975. Tốt nghiệp tiến sĩ trường Đại học Oxford, bà Natalie Nguyễn là tác giả của 4 cuốn sách, trong đó có 2 cuốn được dịch sang các thứ tiếng khác như tiếng Việt và tiếng Pháp. Tác phẩm của bà đề cập đến những hồi ức về chiến tranh và di dân. Bà chuyên nghiên cứu về cộng đồng người Việt tị nạn tại nước ngoài và kinh nghiệm của những người tị nạn để hoàn thành tác phẩm South Vietnamese Soldier, Memory of the Vietnam War and After, tạm dịch là Chiến binh Nam Việt Nam, ký ức về chiến tranh Việt Nam và sau đó. Bà dành nhiều thời giờ phỏng vấn các cựu chiến binh Việt Nam tại Úc và Mỹ, nhưng không phỏng vấn được các cựu chiến binh Việt Nam Cộng Hòa còn ở lại Việt Nam. Bà giải thích:
I just have to be very careful with what's, you know, with Vietnam because
tôi rất dè dặt về vấn đề này vì có một giáo sư tại Úc đưa sinh viên về Việt Nam nghiên cứu khảo sát, nhưng nhà cầm quyền Việt Nam chỉ cho sinh viên của ông vào Việt Nam nhưng từ chối không cho ông nhập cảnh vì ông là một nhà hoạt động nhân quyền.
Bà nói tiếp:
I've been back to Vietnam last year and this year because with a group of
tôi trở về năm ngoái và năm nay với một nhóm sinh viên vì tôi dạy về chiến tranh Việt Nam, về kinh nghiệm của miền Nam Việt Nam, và chúng tôi cố gắng đi thăm nghĩa trang quân đội Biên Hòa nhưng không được phép của nhà cầm quyền để thăm nghĩa trang này, thật là rất khó khăn.
Cuốn sách của bà cũng đề cập đến trường hợp của một số thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa. Bà cho biết:
There were interviews done with several disabled veterans.
Tôi có phỏng vấn một số thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa đến thăm Úc trong một thời gian ngắn vào năm 2010 nhờ sự giúp đỡ của các hội cựu chiến binh Việt Nam Cộng Hòa ở Úc. Nhưng tôi không nêu tên của những người này trong sách vì sợ họ gặp rắc rối khi trở về Việt Nam.
Trả lời câu hỏi tại sao bà quan tâm đến đề tài này, tiến sĩ Natalie Nguyễn nói:
Tôi quan tâm đến đề tài này vì là một phần trong lịch sử gia đình chúng tôi. Bố tôi là một viên chức của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa và ông chú của tôi là Thiếu tướng Nguyễn Xuân Trang cũng bị tù nhiều năm.
Để có thể tiếp xúc phỏng vấn các cựu chiến binh Việt Nam Cộng Hòa, bà nhận được sự giúp đỡ của Hội Phụ Nữ Úc Việt do mẹ bà là bà Huỳnh Bích Cầm sáng lập trong hơn 30 năm qua. Theo lời bà Natalie Nguyễn, bà đã phỏng vấn nhiều thế hệ cựu chiến binh quân lực Việt Nam Cộng Hòa, người lớn tuổi nhất sinh năm 1917 và người nhỏ tuổi nhất sinh năm 1955. Tất cả đều nói lên những gian khổ hy sinh trong chiến tranh của các quân binh chủng Việt Nam Cộng Hòa chiến đấu khắp 4 vùng chiến thuật, những đau buồn tủi nhục trong thời gian bị giam cầm trong các trại giam từ Bắc chí Nam, cho đến những khó khăn người tị nạn gặp phải trong thời gian đầu định cư tại nước ngoài. Giáo sư Natalie Nguyễn cũng đề cập đến một điểm đặc biệt các chiến binh Việt Nam Cộng Hòa tại Úc được hưởng là họ có thể đệ đơn để được chính thức công nhận là cựu chiến binh đồng minh và được hưởng hưu bổng cựu chiến binh của quân đội Úc. Các cựu chiến binh Việt Nam Cộng Hòa tại Mỹ không được hưởng ưu đãi này. Trong phần kết luận cuốn sách, giáo sư Natalie Nguyễn viết: Giữa những đau buồn và thương tiếc vì mất quân đội, mất nước, những câu chuyện kể này cũng giúp cho các cựu chiến binh ghi nhận được những yếu tố tích cực là trung thành với lý tưởng, can đảm và kiên trì trong nghịch cảnh, thương yêu đồng đội, tự hào đã phục vụ đất nước và quyết tâm hòa nhập câu chuyện và kinh nghiệm của họ vào lịch sử của đất nước đã cưu mang họ. Chương một câu chuyện nước Mỹ tuần này xin được kết thúc ở đây. Hà Vũ xin hẹn gặp lại quý khán giả cũng vào giờ này tuần tới.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA. Tiếp theo đây là bài học Anh ngữ Words and Their Stories. Hồng Hoa xin chào mừng quý thính giả đến với chương trình học tiếng Anh Words and Their Stories. Nhiều người Mỹ và những người nhập cư ở Mỹ đều muốn có một căn nhà. Làm chủ một căn nhà là một phần của giấc mơ Mỹ quốc. Đó là niềm hy vọng rằng nếu chịu khó làm việc
và được đối xử công bằng, ta có thể mua được một nơi trốn cho riêng mình. Nhưng mua một căn nhà không phải là chuyện dễ. Ngay cả nói về việc đi mua nhà cũng có thể rất lôi thôi. Trong ngôn ngữ của ngành địa ốc, việc mua bán bất động sản có những thuật ngữ, những cụm từ và thành ngữ riêng biệt. Đối với những người mới bắt đầu, ta hãy nói về việc ai là người có lợi trong thị trường địa ốc. Chuyện này còn tùy. Ta hãy nghe giải thích về hai cụm từ liên quan đến lợi thế này.
A buyer's market means a lot of people are trying to sell their homes. People shopping for a home, the buyers, have a lot of choices, and the price of property can be low.
Thị trường người mua có nghĩa là thời điểm có quá nhiều người muốn bán nhà. Những người tìm mua nhà có nhiều chọn lựa, và giá nhà lúc đó có thể thấp.
Buyer's market là thị trường của người mua. Shopping for something có nghĩa là đi tìm mua, đi khảo giá. Property là tài sản, bất động sản. Ở đây chỉ cái nhà.
But in a seller's market, more people are trying to buy property than there are homes for sale. As a result, people selling their homes can charge a lot of money, or they can wait for just the right offer before deciding to accept a bid. In other words, sellers have the upper hand.
Nhưng trong một thị trường của người bán, quá nhiều người có nhu cầu mua nhà hơn số nhà được rao bán. Kết quả là người bán nhà có thể đòi giá cao hơn, hoặc họ có thể chờ người mua chào giá mua hơi. Nói cách khác, bên bán có lợi thế hơn.
Cụm từ for sale có nghĩa là giao bán. Charge ở đây có nghĩa là đòi, thường là một khoản tiền trong việc trao đổi hàng hóa hay dịch vụ. Bid ở đây là chào giá mua hay ngã giá mua. Upper hand là lợi thế.
So let's say you finally find a place. You and the seller agree to a price. But most houses cost a lot more than anyone can simply buy outright in cash. So you put some money down. For the rest, you take out a mortgage, a loan from the bank to help you pay for your home.
Vậy giả sử bạn đã tìm được một căn nhà, bạn và người bán đồng ý giá cả, nhưng phần lớn giá nhà thường cao hơn số tiền mặt mà người mua đang có để trả dứt ngay một lần. Vì thế mà người mua chỉ phải trả trước một phần bằng tiền sẵn có. Phần còn lại sẽ phải đi vay một khoản gọi là nợ nhà, là khoản tiền mà ngân hàng cho vay để mua nhà.
Outright ở đây có nghĩa là trả dứt một lần. Put some money down, trả trước một phần tiền. Mortgage là khoản tiền vay để mua nhà. Loan là khoản nợ.
Having a mortgage or carrying a mortgage is normal. A lot of Americans owe money on their homes.
Nợ nhà là chuyện thường ngày ở Mỹ. Rất nhiều người Mỹ nợ tiền mua nhà.
But you never want to be upside down in your mortgage. That means you owe more than your house is worth.
Nhưng bạn không bao giờ muốn bị upside down trong khoản tiền vay mua nhà, có nghĩa là khoản nợ lớn hơn giá trị căn nhà.
Có nhiều thuật ngữ tiếng Anh có thể chưa có tiếng Việt tương ứng mà chỉ có thể giải thích ra. Upside down là một trường hợp. Và đoạn sau đây giải thích thêm.
Having a home with more debt than value is also called being underwater. You can find yourself underwater if you buy at the peak of a real estate boom. But then something happens that causes the value of your home to drop.
Có một cái nhà mà tiền nợ cao hơn giá trị nhà còn được gọi là underwater. Ta có thể rơi vào cảnh underwater khi mua nhà vào lúc thị trường địa ốc tăng mạnh, rồi có một chuyện gì đó xảy ra khiến cho trị giá nhà sụt mạnh.
Vậy là ta có từ đồng nghĩa với upside down là underwater, cũng không thể dịch nghĩa ra tiếng Việt. Trường hợp này thường xảy ra khi mua nhà vào thời điểm giá tăng cao, rồi do một biến cố nào đó khiến nhà cửa rớt giá. Các biến cố có thể là một xà lộ sẽ được xây ngang qua sân trước nhà, hay một thiên tai nào đó xảy ra, hay các vụ bạo loạn gây khủng khiếp trong khu phố từng được biết trước đó là yên tĩnh. Bỗng dưng, nhà không còn giữ được giá như lúc mình mua nữa.
People who find themselves upside down in their mortgage often have no choice but to foreclose. This means the bank becomes the official owner of the house. The buyers have to move out, and they lose the money they had originally paid for the property.
Những người rơi vào tình cảnh này thường không còn chọn lựa nào khác hơn là foreclose, có nghĩa là ngân hàng cho chủ nhà vay tiền thu hồi căn nhà đó và trở thành sở hữu chủ chính thức của căn nhà. Người mua phải ra khỏi nhà và mất khoản tiền đã trả góp trước đó để mua nhà.
Thuật ngữ địa ốc quen thuộc ở đây là foreclose, nghĩa là ngân hàng cho vay tịch thu nhà nếu người mua mất khả năng trả góp hàng tháng.
Before foreclosing on a family, banks sometimes offer a grace period. This extra time allows the homeowner to pool together some funds to pay for the mortgage.
Trước khi tịch thu nhà, các ngân hàng thường cho một ân hạn. Khoảng thời gian cho thêm này giúp người chủ nhà thu vén một số tiền để trả nợ nhà.
Cụm từ grace period, tạm gọi là ân hạn, gồm danh từ grace, có nghĩa là xá miễn, dung thứ. Period là thời hạn. Bây giờ, ta hãy nghe một cuộc đối thoại sử dụng một số thuật ngữ vừa kể.
Hey, thanks for coming over. I have big news to tell you.
Oh, cảm ơn bạn đến chơi. Tôi có tin vui báo cho bạn đây.
You're getting married.
Bạn sắp kết hôn ư?
No, but it's almost as life-changing.
Không, nhưng việc này cũng thay đổi cuộc đời gần như thế.
Life-changing, dùng như một tính từ kép. Ý nói mang tính thay đổi cuộc sống.
Well, don't keep me waiting.
Vậy thì đừng để tôi chờ đợi nữa.
I'm buying a house.
Tôi sắp mua nhà.
But I love your apartment. It's so hard to find a rental with a great outdoor deck like this.
Nhưng tôi rất thích căn hộ của bạn. Khó mà kiếm được chỗ thuê có cái sân gỗ ngoài trời đẹp thế này.
Rental có thể dùng vừa như danh từ, vừa như tính từ, là nhà, hay căn hộ thuê, hay khoản tiền trả để thuê nhà. Outdoor là ngoài trời. Deck là khoảng sân, thường làm bằng gỗ xây thêm ở trước hay sau nhà.
I know, believe me, I love this apartment too. But I'm tired of paying rent. It's time to invest in some property. And right now, it's a buyer's market.
Tôi biết thế, tôi cũng rất thích căn hộ này. Nhưng tôi chán phải trả tiền thuê rồi. Đã đến lúc phải đầu tư vào địa ốc một tí. Lúc này là thị trường của người mua.
That's true. There are so many houses available that prices have really hit rock bottom.
Phải đấy. Có nhiều nhà bán quá nên giá xuống sát đáy rồi.
Rock bottom là mức hay điểm thấp nhất, sát đáy.
I know. Housing prices have not been this low in decades. Now is the time to look for a great deal.
Tôi biết, nhà chưa từng xuống giá thế này từ cả chục năm nay. Đúng là lúc đi tìm giá hời.
My cousin Bernie bought a place 15 years ago in this neighborhood for a song. It was so cheap. And now he owns it free and clear.
Cậu em họ Bernie của tôi mua căn nhà cách đây 15 năm trong vùng này với giá rất hời. Thật là rẻ. Bây giờ cậu ấy đã sạch nợ và làm chủ hoàn toàn căn nhà.
Lucky guy. My friend Rebecca is not so lucky. She bought her place 3 years ago when the market was peaking.
Cậu ấy may thật. Cô bạn Rebecca của tôi thì lại không được may mắn như thế. Cô ấy mua căn nhà cách đây 3 năm vào lúc thị trường đang lên đến mức cao nhất.
Thành ngữ đáng chú ý trong phần đối thoại vừa rồi là for a song, thường dùng để chỉ mua một thứ gì với giá rất rẻ. Ta thường nói là giá hời, không dính dáng gì đến nghĩa đen của từ song là bài hát. Thành ngữ free and clear, ám chỉ không còn thiếu nợ gì nữa. Free, nghĩa đen là tự do. Clear, nghĩa đen là trong sạch, không có gì cản trở. Peaking, nghĩa là lên tới mức cao nhất, đến tột đỉnh.
Is she carrying a big mortgage?
Cô ấy vay nợ nhà nhiều không?
Not only is she mortgaged up to her eyeballs, she's actually upside down in her mortgage.
Chẳng những nợ ngập đầu, mà khoản tiền nợ còn cao hơn giá trị cái nhà nữa chứ.
Thành ngữ up to her eyeballs thường dùng để nhấn mạnh đến độ tột cùng của một tình trạng tệ hại, chứ không liên quan đến nghĩa đen của eyeball, là nhãn cầu. Khi nói về nợ nần, tiếng Việt mình thường gọi là nợ ngập đầu, ngập cổ.
Oh no. She owes the bank more than the house is worth in the current market. Being underwater is the worst situation to be in.
Oh, tồi quá. Vậy là cô ấy thiếu nợ ngân hàng nhiều hơn trị giá căn nhà trên thị trường ư? Đó là tình cảnh tệ nhất.
It gets worse. She just lost her job and can't make payments. The bank is threatening to foreclose.
Còn tệ hơn như vậy nữa. Cô ấy vừa mất việc và không trả được tiền nhà. Ngân hàng đang dọa tịch thu nhà.
Yikes. That is serious. Maybe she can ask her bank for a grace period. If they give her 3 or 4 months to find a job and get back on her feet, maybe they won't have to foreclose on her house.
Eo ơi, gây gò đấy. Cô ấy có thể xin ngân hàng cho một ân hạn chăng? Nếu họ cho cô ấy từ 3 đến 4 tháng để tìm việc và hồi phục, biết đâu họ sẽ không phải tịch thu nhà của cô ấy.
Actually, she found a job in another city. But she can't move and sell her house right now because she's underwater and will lose all the money she has invested.
Thật ra, cô ấy đã xin được việc làm ở một thành phố khác, nhưng cô ấy không dọn nhà và bán nhà ngay bây giờ được vì nhà của cô ấy đang bị mất giá và cô ấy sẽ mất hết số tiền đã trả vào căn nhà đó.
Well, that's a catch 22 if ever I heard one.
Thực là một tình cảnh tiến thoái lưỡng nan.
Stories like my friend Rebecca's scare me to death. Maybe I'll wait a little longer before becoming a homeowner.
Những chuyện như của cô bạn Rebecca làm tôi sợ muốn chết. Có lẽ tôi sẽ chờ một thời gian nữa mới dám đi mua nhà.
Thành ngữ các bạn vừa nghe là Catch 22. Catch 22 nguyên là tựa đề một cuốn tiểu thuyết của tác giả Joseph Heller, xuất bản năm 1961 và được quay thành phim năm 1970, khiến cho thành ngữ này trở nên phổ biến. Chuyện kể về một tình cảnh nghịch lý của một phi công tác chiến. Anh này sẽ bị coi là mất trí nếu bay các phi vụ tác chiến thì sẽ hội đủ điều kiện để được giải ngũ, nhưng lại không xin giải ngũ. Nhưng nếu anh ta xin giải ngũ thì các thượng cấp sẽ coi anh ta là lành mạnh và buộc anh phải tiếp tục bay. Thành ngữ Catch 22 từ đó được dùng để mô tả một tình huống khó khăn mà một người mắc vào vì các luật lệ trái ngược nhau hay những quy định nghịch lý. Ta tạm coi như tương đương với cách nói tiến thoái lưỡng nan trong tiếng Việt. Một thành ngữ khác nữa là scared to death, có nghĩa là quá sợ hãi hay chết khiếp. Ta hãy theo dõi đoạn kết cuộc đối thoại của hai người bạn này.
Just keep an eye on the market and do your research. You don't want a big mortgage hanging over your head, but it also sounds like you don't want to rent forever.
Thì bạn cứ theo dõi thị trường và nghiên cứu. Bạn không muốn lo ngay ngáy vì món nợ nhà cao, nhưng nghe như bạn cũng không muốn phải đi ở thuê mãi.
Exactly. Especially with my other big news. I got a puppy. Come here, boy. Come here. Come and meet Uncle Mario.
Đúng thế. Nhất là với một tin vui nữa với tôi đây. Tôi vừa có một chú chó nhỏ này. Lại đây, con trai. Hãy làm quen với chú Mario này.
Hanging over your head. Ý nói có điều gì khiến ta không được thoải mái và vui vẻ. Trong ngữ cảnh vừa rồi, chúng tôi đã dịch ý là lo ngay ngáy. Mong rằng câu chuyện về nhà cửa trong bài học kỳ này hé mở cho các bạn thấy một khía cạnh âu lo trong đời sống Mỹ và hiểu được phần nào các thành ngữ có liên quan đến việc mua bán sở hữu nhà. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và xin hẹn gặp lại các bạn trong bài học Words and Their Stories kỳ tới. Quý vị có thể nghe và đọc lại bài học trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Buổi phát thanh Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại trong buổi phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ tối nay, được phát trực tiếp trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.